Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 23 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6, cầu xin cho những người di cư tị nạn tìm thấy sự tiếp đón và được đối xử với sự kính trọng tại các nước họ đi tới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Assisi, cha Michael Perry, người Mỹ, đã được tái cử bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Perry năm nay 60 tuổi đã được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Francisco hồi năm 2013 để kế nhiệm trong 2 năm cha José Rodríguez Carballo, người Tây Ban Nha, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng thư ký bộ các dòng tu. Tổng tu nghị của dòng đang nhóm tại Assisi từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, và trong cuộc bỏ phiếu ngày 21 tháng 5, cha Perry đã được tái cử. Trong tu nghị này, 150 bề trên và đại biểu của toàn dòng cũng thảo luận về tình hình tài chánh gần như phá sản của trung ương dòng ở Roma, cũng như hoạt động tài chánh và sự giám sát trong mỗi cộng đoàn của dòng trên thế giới. Hồi tháng 12 năm ngoái, cha Perry loan báo rằng một cuộc điều tra về sổ sách kế toán của trung ương dòng ở Roma chứng tỏ việc giám sát ngân sách của dòng không hữu hiệu và những hoạt động tài chánh không minh bạch khiến cho trung ương dòng bị lâm vào tình trạng nợ nần trầm trọng và rất khó khăn về tài chánh. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng anh em hèn mọn Francisco hiện có 14.046 tu sĩ, trong số này có 9.508 linh mục.
Amen. Các làng Kitô Assyri ven sông Khabur đã được phục hồi sau khi các dân quân của lực lượng gọi là nhà nước Hồi giáo bị liên quân đánh đuổi. Chuông của các thánh đường trong làng lại được đánh lên trong vui mừng. Các chính binh người Quốc và Kitô Assyri ở tỉnh Hasakek đã đánh đuổi được phiến quân Hồi giáo với sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ và đồng minh. Nhờ các cuộc oanh tạc này, các chiến binh Quốc và Kitô Assyri đã tái chiếm nhiều làng và thu được nhiều kho vũ khí đạn dược của các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Tình trạng này tương phản với sự kiện thành phố Palmyra của Syria với những di tích khảo cổ nổi tiếng nhất ở Trung Đông đã bị lực lượng ISIS của Hồi giáo chiếm đóng. Người ta sợ rằng nhóm Hồi giáo cực đoan này sẽ tàn phá các di tích cổ kính tại đây, như họ đã làm tại một số vùng khảo cổ ở Iraq. Vụ thành Palmyra bị thất thủ hồi giữa tháng 5 này đánh dấu chiến thắng thứ hai của nhóm ISIS sau khi họ chiếm được thành Ramadi của Iraq. Một số người sợ rằng hiện nay các nhóm chiến binh Hồi giáo có thể kiểm soát được một nửa nước Syria.
Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tuyên bố rằng cho người ly dị tái hôn dân sự rước lễ là lăng mạ Chúa Kitô. Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu, năm nay 70 tuổi, tuyên bố hôm 21 tháng 5 vừa qua trong buổi giới thiệu cuốn sách mới về vấn đề cho người ly dị tái hôn rước lễ do nhà xuất bản Cantagalli ở Italia ấn hành. Ngài nhắc đến các cuộc thảo luận hiện nay trong giáo hội công giáo giữa lúc Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình đang đến gần. Đức Hồng Y nhận định rằng, có nhiều người nói theo chiều gió, nhưng vị mà chúng ta phải đi theo chính là Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng như các giám mục, tất cả chúng tôi đều phải theo Chúa Kitô. Đức Hồng Y Sara cũng nhận định rằng trong Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái, có sự chia rẽ, nhất là về vấn đề cho người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Vấn đề này liên hệ nhất là tới Tây Phương. Ở Phi Châu, chúng tôi kiên quyết. Chúng tôi đã thấy những người chết vì đức tin, vì thế chúng ta không thể đùa giỡn với đức tin. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích hy vọng trong Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay, công nghị sẽ tìm lại được điều mà giáo hội vẫn luôn quả quyết. Ta không thể thay đổi tin mừng. Đúng thế, Chúa Giê-xu thương xót, nhưng Chúa đã nói rằng phá vỡ một hôn nhân, đó là tội ngoại tình, một tội lỗi. Nếu một người tội lỗi không thống hối thì không thể rước Chúa Kitô. Nếu các giám mục và linh mục làm như thế, thì họ lăng mạ Chúa Kitô, họ xúc phạm đến mình Chúa, và đó là một tội càng nặng nề vì họ ý thức điều mà họ làm. Đức Hồng Y Sarah tố giác sự đánh mất đức tin nơi một số giáo sĩ đối với bí tích thánh thể. Nếu một giám mục không còn coi thánh thể như mình Chúa Kitô, nếu vị đó nói không ai có thể bị loại trừ, thì có nghĩa là vị ấy coi mình thánh chỉ như một bữa ăn thường cần chia sẻ, và như thế là không còn mầu nhiệm nữa.
Aden, nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Vô Nhiệm ở thành phố Aden ở miền Tây Yemen đã bị hư hại nặng vì cuộc oanh kích của không lực Ả Rập Saudi chống phiến quân Houthi. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 20 tháng 5 vừa qua cho biết thánh đường bị hư hại nặng nhưng không bị hoàn toàn phá hủy. Phiến quân Houthi thuộc Hồi giáo Shiite đã chiếm thánh đường này hồi đầu tháng 5 này. Bên trong thánh đường đã bị phá phách và cuộc dội bom của Ả Rập Saudi hôm 11 tháng 5 làm cho mái và các cơ cấu khác của nhà thờ bị hư nặng. Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm được xây cất cách đây 55 năm và là một trong ba thánh đường công giáo ở Yemen. Các tín hữu tại đây phần lớn là những công nhân nhập cư từ Ấn Độ. Ba nhà thờ tọa lạc trong các khu vực khác nhau của thành phố Aden. Từ năm 1973 đến 2011, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã bị trưng thu làm các văn phòng của Bộ Văn hóa, sau đó được tu bổ và tái sử dụng như một nơi thờ phượng. Hãng tin Fides cho biết hiện nay tại Yemen bị đảo lộn vì chiến tranh, trong số 4 linh mục chỉ còn một vị duy nhất phục vụ cộng đoàn địa phương, 2 vị phải rời nước này theo lệnh của Đại sứ quán Ấn Độ vì các linh mục tại đây đều là người Ấn. Vị linh mục thứ 4 đã rời Yemen từ đầu cuộc xung đột và đang phục vụ tại Djibouti, quốc gia thuộc vùng sừng ở Phi Châu trong khi chờ đợi hồi hương. Trái lại, 20 nữ tu thừa sai bác ái của chân phước mẹ Teresa vẫn ở lại Yemen và săn sóc những người già, khuyết tật và bệnh nhân. Các chị có 4 cộng đoàn tại nước này.
Geneva, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng quốc tế rút ra bài học từ nạn dịch Ebola ở miền Tây Phi Châu. Trong bài tham luận hôm 20 tháng 5 vừa qua tại Hội đồng Quản trị của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, nhóm tại Geneva từ ngày 18 đến 26 tháng 5 này, Đức Tổng giám mục Zimowski nói, nạn dịch Ebola ở miền Tây Phi là một thảm trạng về con người và sức khỏe công cộng, chứng tỏ cần cấp thiết phát triển những hệ thống y tế bền bỉ trên thế giới, nhất là tại những vùng quê và miền sâu, miền xa. Các nước có lợi tức thấp vẫn còn bị thương tổn vì những bệnh truyền nhiễm và dịch tễ. Họ có hệ thống y tế rất yếu kém cần được can thiệp cấp thiết. Hôm 20 tháng 5, trong ngày Đức Tổng giám mục Zimowski người Ba Lan phát biểu, Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố một phúc trình về tình trạng bệnh dịch Ebola. Theo đó, chỉ trong vòng một tuần lễ, con số những người bị nhiễm Ebola ở nước Sierra Leone và Guinea đã tăng gấp 4 lần, từ 9 lên 35 người, và vùng bị nhiễm bệnh lan rộng. Mặc dù Ebola vẫn còn tại các nước đó, nhưng con số người nhiễm bệnh và thiệt mạng vì bệnh này đã giảm sút đáng kể từ khi nó bộc phát ở Guinea hồi năm 2013. Hôm 9 tháng 5, Tổ chức Sức khỏe Thế giới tuyên bố nước Liberia được giải thoát khỏi dịch Ebola. Theo thống kê công bố hôm 20 tháng 5, dịch Ebola bắt đầu từ năm 2013 đã làm cho gần 27.000 người nhiễm bệnh, trong đó có 11.135 người bị thiệt mạng, phần lớn ở ba nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Zimowski kêu gọi tái đặt ưu tiên cho việc đầu tư vào sức khỏe và cần có sự dấn thân dài hạn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các hệ thống y tế và sự săn sóc sức khỏe trên thế giới, nhờ đó cải tiến sự đối phó quy mô đối với sự bộc phát của bệnh tật. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh đến sự chênh lệch quá lớn trong hệ thống sức khỏe hoàn cầu giữa dân chúng tại thành thị và những người ở miền quê.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."
Quý vị thính giả thân mến, đúng như những gì Đức Giêsu đã tiên báo trước kia, một thời gian ngắn sau khi Ngài về trời, Thánh Thần đã được ban xuống cho nhân loại. Đã nhiều lần Đức Giêsu nói về Thánh Thần như là đấng chuyển cầu, đấng sẽ làm cho các môn đệ nhớ lại tất cả những gì Ngài đã dạy các ông. Thánh Thần là nguồn chứa dồi dào những ơn lành của Thiên Chúa. Nhưng trong bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy cùng suy niệm về ơn bình an và xin Ngài ban cho chúng ta ơn rất trọng đại này. Khi hiện ra với các môn đệ vào chiều ngày Phục Sinh, điều đầu tiên mà Đức Giêsu mang đến cho họ chính là sự bình an, chứ không phải một điều gì khác. Từ ngày Thầy Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, các ông như rắn mất đầu, lòng cứ thấp thỏm lo âu, không biết số phận mình sẽ ra sao đây. Đi theo Thầy bấy lâu, chứng kiến bao dấu lạ Thầy làm, các ông cứ ngỡ rằng mình sẽ có một vị trí quan trọng trong triều đình khi Thầy dùng quyền năng mà giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ La Mã. Ấy vậy mà, bỗng chốc mọi ước mơ và ảo vọng của các ông trở nên tan tành. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, khiến các ông chưa kịp định thần và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thầy đã chết, đã ra đi, cuộc sống của các ông cũng gian dở, tương lai phủ đầy những tối đen. Danh vọng sự nghiệp đổ vỡ, mà cả mạng sống cũng chẳng được đảm bảo ngày mai. Đức Giêsu hiện đến như một điều bất ngờ mà các ông không thể nào ngờ tới. Ngài đến và Ngài ban cho các ông bình an của sự phục sinh, bình an của Thánh Thần. Bình an này không phải là một kiểu trấn an tạm bợ, theo kiểu không sao đâu, không có gì tồi tệ đâu. Bình an mà Thánh Thần mang đến qua luồng hơi phục sinh của Đức Giêsu là một sự lột xác tận nội tâm, đưa người ta vào sự tín thác và gắn kết hoàn toàn với Thiên Chúa. Quả vậy, sẽ chẳng bao giờ người ta có được bình an đúng nghĩa nếu người ta tách mình ra khỏi Thiên Chúa, khỏi những giá trị chân thiện mỹ. Sách Công vụ Tông đồ của ngày hôm nay mô tả lại cảnh tượng của ngày Thánh Thần hiện xuống và tuôn đổ dồi dào ơn sủng trên các tông đồ. Ngay chính tại căn phòng u tối và đầy tang thương, Thánh Thần đã thực hiện một cuộc lột xác, biến những con người yếu đuối trở nên vô cùng mạnh mẽ, biến những con người nhút nhát trở nên can đảm không ai bằng. Người ta chỉ có thể mạnh mẽ và can đảm khi người ta sở hữu được một sự bình an trong thâm sâu cõi lòng mình. Có lẽ đã không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng u buồn, trống trải và lạc hướng như các môn đệ. Những khi thất bại xảy đến, những khi rơi vào hụt hẫng, những khi bị bội phản, hay những khi phải gánh lấy một tang thương nào đấy vô cùng bất ngờ và đau khổ, ta thường cảm thấy sợ cuộc sống và chỉ thích giam mình vào một góc tối nào đấy của con tim. Ta không muốn đối diện với ai, nhưng chỉ thích trốn tránh, buông xuôi, mặc cho đời muốn ra sao thì ra, muốn thế nào thì muốn. hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực nổi lên trong đầu. Ta thấy như cuộc sống đang dồn ta vào ngõ bí, cướp mất đi của ta tất cả, chẳng chừa lại gì. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, nếu ta vẫn giữ được một chút lòng tin vào Chúa thôi, thì tốt biết mấy. Với chút lòng tin ấy, ta sẽ có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi mình. Ngài sẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng những thương tích còn đó của Ngài. Ngài sẽ an ủi ta bằng những vết thương của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho chúng ta Thánh Thần bình an. Trong giờ phút này, chúng ta hãy xin Thánh Thần bình an đến trong con tim của chúng ta, để chúng ta không còn lo sợ những khó khăn trong cuộc sống, không còn nhát đảm khi phải đối diện với những cam go trước mặt. Chúng ta hãy xin Thánh Thần bình an ngự trị trong gia đình chúng ta, để bao tệ nạn, hận thù, chia rẽ, không còn chỗ trong mái ấm của chúng ta nữa. Chúng ta cũng xin Chúa thổi hơi bình an của Ngài cho toàn thế giới, để các dân nước có thể chung sống với nhau trong hòa bình, không còn chiến tranh, không còn khủng bố, không còn cảnh người giết người, không còn những hình thức buôn bán người, không còn có chuyện kỳ thị, loại trừ nhau vì những lý do tôn giáo hay sắc tộc. Ước gì với ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn sự bình an mà Đức Giêsu đã phải trả bằng giá máu để mang đến cho chúng ta. Và khi đã cảm nghiệm được sự bình an sâu thẳm đó rồi, ta cũng biết chia sẻ nó cho những ai đang ngồi trong góc phòng với nét mặt buồn phiền và không còn niềm tin vào cuộc sống.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Ba 19 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Lao động Thế giới công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó chỉ có 1/4 tổng số công nhân viên trên toàn trái đất được có công ăn việc làm vững bền, số còn lại phải chịu tình trạng bất ổn bấp bênh. Cuộc nghiên cứu của Văn phòng Lao động Thế giới bao gồm 180 quốc gia và liên quan đến 84% tổng số công nhân viên thế giới cho thấy rằng 3/4 những người này chỉ có khế ước tạm thời hay trong một thời gian ngắn. Nhiều người làm việc không có khế ước hay làm việc trong gia đình không có lương. Trong buổi họp báo giới thiệu kết quả cuộc nghiên cứu này, ông Will Ryder, Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Thế giới nhận định rằng, những hướng đi mới này phản ánh sự bất an trong lĩnh vực lao động giữa thế giới ngày nay. Hơn 60% các công nhân viên không có khế ước lao động vì chỉ thỏa thuận riêng hay là lao động trong khuôn khổ gia đình. Trong số các công nhân viên có lương, chỉ có 42% là có khế ước vô hạn. Một chi tiết khác cũng nổi bật trong cuộc nghiên cứu vừa nói trên, đó là sự chênh lệch giữa các vùng miền khác nhau. Tại các nước thuộc Tây Âu hay các nền kinh tế hùng mạnh, cứ 10 người làm việc thì hết 8 là công nhân viên. Trong khi tại Đông Nam Á Châu và Phi Châu Nam sa mạc Sahara, tỷ lệ công nhân viên là 2 trên 10 người. Đa số còn lại làm việc tư hay là cộng tác trong cơ sở gia đình. Đây cũng là lý do khiến bất công và nghèo đói gia tăng. Sự chênh lệch giữa lợi tức của công nhân viên dài hạn và tạm thời cũng gia tăng thêm nhiều trong những thập niên gần đây. Tại Uruguay tỷ lệ này là 65% và tại Philippines là 43%. Còn tại Âu Châu, nói chung sự bảo vệ người lao động đã giảm thiểu một phần kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hoàn vũ bắt đầu hồi năm 2008. Cuộc khủng hoảng này đã gia tăng các công việc bán phần, nhất là trong giới phụ nữ. Các chuyên viên soạn thảo báo cáo kêu mời chính quyền các quốc gia củng cố bộ luật lao động để bảo vệ các công nhân viên. Tuy nhiên họ cũng nhận định rằng có một chi tiết rất đáng mừng. Đó là con số những công nhân viên sống dưới mức độ nghèo đói đã giảm bớt. Cách đây 20 năm, khoảng một nửa các công nhân lao động thế giới lãnh lương chưa đầy 2 Mỹ Kim mỗi ngày. Trong năm 2014, con số này giảm xuống còn 25%, nhưng vẫn còn 10% công nhân viên thế giới chỉ được sống với lợi tức 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày. Kết quả cuộc nghiên cứu này được công bố chỉ vài ngày sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở sản xuất giày dép rẻ tiền ở Manila, thủ đô Philippines, khiến cho 72 nhân công thiệt mạng. Đây là một trong những tai nạn nghề nghiệp trầm trọng nhất tại Philippines và vén mở những điều kiện an ninh lao động thê thảm của giới công nhân nước này. Các công nhân sống sót và thân nhân của họ cho biết phải làm việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, dùng những hóa chất nguy hại và lãnh đồng lương dưới mức độ tối thiểu. Họ cũng không được góp tiền hưu và cũng không có bảo hiểm sức khỏe. Bộ trưởng Lao động Phi, bà Rosalinda Bandos tuyên bố, những nạn nhân này phải là tiếng chuông báo động, buộc các cơ sở kỹ nghệ chấm dứt các lạm dụng và đối xử với công nhân viên cách nhân bản và xứng đáng hơn.
Ngày thứ Tư 20 tháng 5, Học viện Thế giới Nghiên cứu Chiến lược, gọi tắt là EESS, có trụ sở tại London, thủ đô Anh Quốc, đã công bố báo cáo đầu tiên về các cuộc chiến vũ trang trên khắp trái đất và chứng minh rằng trong năm 2014, con số các cuộc chiến này giảm sút nhưng lại tàn bạo hơn, giết người nhiều hơn. Học viện nghiên cứu EESS cho đến nay vẫn công bố một bản đúc kết chiến lược và một báo cáo thường niên về thế quân bình lực lượng trên toàn trái đất. Từ năm 2003, học viện này cũng thu thập và xếp loại những dữ kiện cơ bản về các cuộc chiến tranh vũ trang được dùng để soạn thảo báo cáo vừa công bố. Báo cáo đi vào chi tiết trên bình diện bản chất và hậu quả của 42 cuộc xung đột vũ trang vừa nội chiến vừa loạn lạc kiểm điểm được trên toàn thế giới trong năm 2014, tức là giảm 21 trận chiến so với năm 2008 trước đó, nghĩa là từ khi Học viện EESS bắt đầu lưu lại các dữ kiện liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang thế giới. Ông Nigel Inter, chuyên viên về những đe dọa siêu quốc của Học viện EESS, nhấn mạnh rằng con số các cuộc xung đột vũ trang giảm dần kể từ khi chúng tôi bắt đầu thu thập và xếp loại các dữ kiện, nhưng sự sút giảm này lại bù trừ bằng bạo lực gia tăng. Hồi năm 2008, 63 cuộc xung đột vũ trang đã làm cho 56.000 người chết, trong khi 42 chiến cuộc trong năm ngoái đã gây ra hơn 180.000 nạn nhân, tức là hơn gấp 3 lần, trong đó chiến trận tại Syria chiếm phần lớn với 70.000 người chết chỉ trong năm 2014. Sự lan tràn của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo, IS, đã gây ra cái chết trong năm ngoái cho 18.000 người tại Iraq, nơi có số người chết vì chiến cuộc đứng hàng thứ hai trên cả nước Mexico. Ngoài ra, các cuộc chiến này còn gây ra con số ngày càng gia tăng của những người phải tản cư ngay trong nội bộ một quốc gia hay phải chạy ra nước ngoài tị nạn. Hồi năm ngoái, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã cho biết là lần đầu tiên từ sau Thế chiến thứ hai, con số người tị nạn trên toàn thế giới vào năm 2013 đã vượt quá 50 triệu người.
Trong tuần qua, một cuộc hội thảo đã được tổ chức tại Maroc để chống lại nạn tảo hôn rất thịnh hành tại các nước Bắc Phi. Theo tổ chức thiện nguyện Girls Not Brides, trẻ nữ chứ không phải là cô dâu, hiện nay khoảng 10% giới phụ nữ trên toàn thế giới đã là nạn nhân của nạn tảo hôn, nghĩa là đã phải lập gia đình trước 18 tuổi. Tổ chức thiện nguyện này bao gồm 450 cơ quan xã hội dân sự thuộc 70 quốc gia đã đứng ra triệu tập cuộc hội thảo này diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại Casablanca, thủ đô Maroc. Nếu tình hình không thay đổi, thì từ nay cho đến 2050, sẽ có 1,2 tỷ trẻ nữ bị buộc phải lập gia đình rất sớm. Bà Lakshmi Sundaram, giám đốc điều hành Girls Not Brides, báo động là 15 triệu trẻ nữ phải lấy chồng sớm trên toàn thế giới, nghĩa là tại các nước đang trên đường phát triển, cứ 3 trẻ nữ, có một em lấy chồng trước 18 tuổi, cứ 9 em có một em lập gia đình trước 15 tuổi. Đây là những con số cực cao, và chính vì thế, chúng ta phải nỗ lực đẩy mạnh chương trình hoạt động của chúng ta. Trong số những quốc gia liên hệ với tệ nạn này nhất có Bangladesh, Ấn Độ, bên Á Châu và Niger bên Phi Châu. Theo UNICEF, tại các nước này, 244.000 trẻ nữ bị gả chồng trước 18 tuổi, tức 3/4 tổng số trẻ nữ. Ông Musa Sidiku thuộc Liên Hiệp các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Nigeria cho biết, thường các trẻ em này không được đi học, sống trong nghèo đói và ngu dốt, khiến chúng dễ trở thành nạn nhân bị tảo hôn. Những thiếu sót của hệ thống giáo dục là khuyết điểm đầu tiên, nhưng cũng cần phải chú ý đến công cuộc đánh động ý thức cộng đồng. Ông nhận định khi nói đến tảo hôn, người ta đề cập đến một quyết định của một người cha và một người mẹ của một cộng đoàn thường lo sợ khi đưa trẻ nữ vào sống trong những môi trường thiếu an ninh hay dễ bị sa ngã. Hiện diện trong cuộc hội thảo tại Casablanca có bà Usha Chudari, một phụ nữ Ấn Độ 38 tuổi. Bà là một khuôn mặt nổi bật trong cuộc chiến chống lại quyền bức chế của cộng đồng trong xã hội Ấn, nơi chiếm 40% tổng số các cuộc tảo hôn trên toàn thế giới. Bà nói, tôi đã tận mắt chứng kiến những bạo lực mẹ tôi đã hứng chịu sau khi bị cưỡng bách thành hôn và tôi nhất quyết không đi vào con đường ấy. Tôi đã phá vỡ những xiềng xích. Bà cho biết đã bị người thân đánh đập nhưng cương quyết không đầu hàng và còn xem là có bổn phận đứng ra bênh vực các thiếu nữ yếu đuối. Hồi năm 2014, Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lần đầu tiên chuẩn y một nghị quyết kêu mời các quốc gia thành viên cấm những cuộc hôn nhân trẻ em. Về phần mình, Liên Hiệp Phi Châu cũng tung ra chiến dịch 2 năm để chấm dứt các cuộc tảo hôn và nhiều chính quyền Nam Á đề ra những chính sách hành động trong chủ đích này. Thế nhưng hiện tượng tảo hôn vẫn thịnh hành, nhất là trong các cộng đồng di dân.
Thảm kịch của người tị nạn Rohingya và Bangladesh lênh đênh trên biển Đông Nam Á có thể đang đi vào một ngã rẽ. Dưới áp lực quốc tế, các quốc gia trong vùng như Indonesia, Malaysia và Philippines đã quyết định mở cửa đón nhận những người đang lênh đênh trên biển cả trong nhiều ngày qua sau khi có tin bạo lực đã bùng nổ giữa những người di dân này. Hai nhóm chủng tộc Rohingya và Bangladesh đói khát đã đánh nhau bằng dao rựa và thanh sắt trên các con tàu để tranh giành lương thực. Theo những người sống sót, có khoảng 100 người chết. Người Rohingya thường bị xem như là chủng tộc cùng đinh của Á Châu, bị xa lánh xua đuổi và là dân tộc bị bách hại nhất thế giới, theo Liên Hiệp Quốc. Khoảng 1,3 triệu người Rohingya tín đồ Hồi giáo bị người Phật giáo Myanmar tìm cách đuổi ra khỏi lãnh thổ quốc gia vì cho là người nhập cư bất hợp pháp, mặc dù nhiều người trong số họ đã sống tại đây từ mấy đời người. Họ không được nhìn nhận như công dân Myanmar. Ngay cả bà Aung San Suu Kyi, người đã được giải Nobel Hòa Bình và được xem như là chiến sĩ tranh đấu cho nền dân chủ, cũng im lặng trước thảm kịch của dân Rohingya.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các người di cư tị nạn tìm thấy sự tiếp đón và được đối xử với sự kính trọng tại các nước họ đi tới định cư. Bênh vực quyền của người di cư tị nạn đã là một trong các đề tài được Đức Thánh Cha hay đề cập tới từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ cách đây hơn 2 năm. Chuyến viếng thăm đầu tiên trong triều đại giáo hoàng là chuyến viếng thăm người di cư tị nạn tại đảo Lampedusa, Nam Italia. Trong sứ điệp cho ngày quốc tế của người di cư tị nạn, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các quốc gia trợ giúp nhau để vượt thắng các khó khăn gắn liền với hiện tượng di cư tị nạn, trong đó có các thành kiến và sợ hãi của dân chúng địa phương trước sự khác biệt. Bị khước từ, kỳ thị, khai thác bóc lột, khổ đau và chết, đó là thực tại cam go mà các anh chị em di cư tị nạn phải đương đầu mỗi ngày trên con đường đi tìm tự do, đi tìm một tương lai tươi sáng hơn cho mình, cho gia đình mình và cho con cháu mình. Đức Thánh Cha so sánh tình cảnh của người di cư tị nạn với hoàn cảnh của Thánh Gia. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã kinh nghiệm ý nghĩa của thảm cảnh phải bỏ quê hương để trở thành người di cư. Bị sự khát khao quyền lực của vua Herod bắt buộc, các ngài đã phải chạy trốn và ẩn náu bên Ai Cập. Và Đức Thánh Cha xin mọi người thay đổi thái độ đối với người di cư tị nạn. Thường xảy ra là biến cố các người di cư tị nạn, các người xin tị nạn, khiến cho dân chúng địa phương nghi ngờ và thù nghịch. Nảy sinh sự sợ hãi, tạo ra các liên lụy trong lĩnh vực an ninh xã hội, sợ có nguy cơ mất căn tính và nền văn hóa, sợ có cạnh tranh trên thị trường công ăn việc làm hay có các yếu tố mới của nạn tội phạm. Nhưng cần phải thắng vượt các thành kiến và các hiểu lầm ấy. Các quốc gia cần trợ giúp nhau với sự sẵn sàng và tin tưởng, mà không dựng lên các hàng rào không thể vượt qua nổi. Cộng với tình liên đới và tiếp đón, phải có các cử chỉ huynh đệ và thông cảm. Cần chống lại sự khước từ, kỳ thị, buôn bán khai thác bóc lột, khổ đau và cái chết. Điều đáng lo ngại là các tình trạng, trong đó việc di cư, không chỉ bị cưỡng bách, mà còn được thực hiện qua các kiểu khác nhau của việc buôn bán người và biến thành nô lệ. Ngày nay làm việc như nô lệ là tệ nạn rất phổ biến. Tuy nhiên, cho dù có các khó khăn nguy hiểm, điều linh hoạt biết bao nhiêu người di cư tị nạn là sự tin tưởng và niềm hy vọng. Họ mang trong tim ước mong có một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho chính họ mà còn cho gia đình và những người thân yêu của họ nữa. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận sự mâu thuẫn giữa sự phát triển vô chừng mực và các điều kiện sống bần cùng trầm trọng của đại đa số nhân loại. Không thể giản lược phát triển vào sự lớn mạnh kinh tế, được theo đuổi mà không chú ý đến những người yếu đuối nhất và không được bênh đỡ. Thế giới chỉ có thể trở thành tốt đẹp hơn nếu người ta chú ý trước tiên đến con người, nếu việc thăng tiến con người là sự phát huy toàn diện trong tất cả mọi chiều kích của nó, bao gồm cả chiều kích tinh thần nữa. Nếu không có ai bị lơ là, kể cả người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người nghèo túng, người kiều cư. Đức Thánh Cha cầu mong từ một nền văn hóa gạt bỏ, người ta bước sang nền văn hóa gặp gỡ và tiếp đón. Trong buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng của năm 2013, nhân lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến các người di cư tị nạn. Ngài nói, ngày nay có hàng triệu gia đình sống kinh nghiệm điều kiện thê thảm của người tị nạn. Cả Chúa Giêsu và gia đình Ngài cũng đã sống các khó khăn này. Các Ngài đã phải trốn sang Ai Cập để cứu con trẻ khỏi sự bách hại của vua Herod. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đều đưa tin về những người tị nạn chạy trốn, đói khát, chiến tranh và các hiểm nguy trầm trọng khác để đi tìm an ninh và một cuộc sống xứng đáng hơn cho mình và cho gia đình mình. Tại các vùng đất xa xôi, cả khi họ có tìm ra công ăn việc làm, các người di cư tị nạn không luôn luôn gặp sự tiếp đón đích thật, sự kính trọng, trân quý các giá trị mà họ mang theo. Các chờ mong hợp pháp của họ đụng phải các hoàn cảnh phức tạp và các khó khăn xem ra không thể nào vượt thắng được. Vì thế, trong khi chúng ta chiêm ngưỡng Thánh Gia Nazareth bị bó buộc trở thành người tị nạn, chúng ta cũng hãy nghĩ tới thảm cảnh của các anh chị em di cư tị nạn, nạn nhân của sự khước từ và khai thác bóc lột. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ tới những người bị đi đày, có thể là ngay trong chính các gia đình, chẳng hạn như người già cả, đôi khi bị đối xử như là các sự hiện diện gây cản trở. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, một dấu chỉ cho biết một gia đình sống thế nào, đó là xem gia đình ấy đối xử với trẻ em và người già ra sao. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, trước các đại sứ tới trình thư ủy nhiệm và trước tin hàng ngàn người di cư tị nạn liều chết vượt biển để đến Italia, Đức Thánh Cha đã nói, các người di cư bỏ quê hương để trốn chạy đói khát và bạo lực, thường sống các lịch sử khiến cho chúng ta phải khóc và phải xấu hổ. Các con người, anh chị em của chúng ta, con cái của Thiên Chúa cũng được thúc đẩy bởi ý muốn sống và làm việc trong hòa bình, đương đầu với các cuộc du hành chết người và hứng chịu các tra tấn áp bức đủ loại để rốt cuộc chết trong sa mạc hay dưới đáy biển. Theo Đức Thánh Cha, trước hiện tượng di cư tị nạn rộng rãi như thế, cần có một cái nhìn chính trị nghiêm chỉnh và có trách nhiệm, lôi cuốn tất cả mọi tầng lớp xã hội. Một chương trình toàn cầu, lục địa, vùng miền, các tương quan giữa các quốc gia, cho tới bình diện quốc gia và địa phương. Với các tâm tình trên đây trong tháng 6 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho các người di cư tị nạn tìm thấy sự tiếp đón và được đối xử với sự kính trọng tại các nước họ đi tới định cư.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình và Ban Hợp Xướng trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Thank you.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ vô nhi. Chọn làm mẹ ngôi hai, chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Cùng với mẹ
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Assisi, cha Michael Perry, người Mỹ, đã được tái cử bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco với nhiệm kỳ 6 năm. Aden, nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Aden ở miền Tây Yemen, đã bị hư hại nặng vì cuộc oanh kích của không lực Ả Rập Saudi chống phiến quân Houthis. Geneva, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế Đức Tổng giám mục Zygmunt Szymoski kêu gọi cộng đồng quốc tế rút ra bài học từ nạn dịch Ebola ở miền Tây Phi Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.